đều bắt rễ từ trên thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta dứt bỏ thập thiện thì trên đường Bồ Đề một bước cũng không thể tiến tới được. Đây là lời chân thật. Tại sao vậy? Không có thập thiện nghiệp đạo thì bạn không có tiến bộ. Trên đường Bồ Đề một bước bạn cũng không bước vào được. Thế là chúng ta mới hiểu rằng học Phật, biết bao người ở ngoài cửa Phật chưa bước vào ngưỡng cửa. Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo mới bước vào ngưỡng cửa. Sau đó bạn từng bước tiến lên phía trước, bạn đã bước vào cửa lớn của nhà Phật. Nếu như chúng ta đem 50 cấp bậc của Bồ Tát để làm thí dụ, thập tín dị, đây là cửa lớn. Sơ tín vào cửa, đến thập tín là ở trong cửa lớn. Bồ Tát thập trụ là đã vào cửa thứ hai. Bồ Tát thập hồi hướng là vào đến cửa thứ ba. Bồ Tát địa thượng là vào nhà đăng đường nhập thất. Cửa lớn, cửa hai, cửa ba, rất nhiều đồng tu chưa từng nhìn thấy. Nếu như các vị đến Trung Quốc du lịch, lưu ý thật kỹ vào thời xưa, nhà người giàu có ở Bắc Kinh, còn có nhà tứ hợp. Ở trong nhà tứ hợp là có cửa lớn, cửa hai không có cửa ba. Thế nhưng bạn đến cung Ung Hòa mà xem thì có cửa lớn, cửa hai, cửa ba. Cung Ung Hòa là nhà mà trước đây Hoàng đế Ung Chính khi làm hoàng tử cư trú. Sau khi ông làm hoàng đế, đem nhà ở của mình quyên cúng để làm chùa Phật. Đây là chánh tín. Quyên cúng là cúng dường tam bảo. Cho nên thử xem kiến trúc này không giống như những kiến trúc dân gian thông thường khác. Sân vườn rất sâu. Nhà tứ hợp có nhất tiến, nhị tiến, tam tiến, tứ tiến. Ở trong Trung Quốc đại lục, gia đình phú quý đại khái đều có tam tứ tiến. Tôi thời kỳ kháng chiến có sống tại Hồ Nam một năm. Tôi ở tại Hoành Sơn. Căn nhà mà tôi ở đó đã từng là nhà của một gia đình giàu có. Phòng trong nhà của họ là nhà tứ hợp tam tiến. Ở phía sau là hoa viên, là gia đình tương đối giàu có. Vào thời đó đã suy tàn rồi. Con cháu đời sau nhân khẩu rất ít, người không nhiều nữa. Tộc này suy rồi. Nhưng mà bạn nhìn thấy gia đình họ, cái kiến trúc này là biết được đó không phải là một gia đình thông thường. Cho nên sân vườn rất sâu. Bản thân chúng ta tóm lại phải hiểu rằng chúng ta hiện tại ở trong cửa Phật là ở ngoài cửa hay là ở trong cửa? Chúng ta đã bước vào cửa lớn, chúng ta còn có thể bước vào cửa hai không? Chỉ cần bước được vào cửa lớn, thật sự có thể phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì chắc chắn được sanh. Ở cái thế gian này, tất cả đều là giả, không có gì là thật. Chỉ có niệm Phật giảng sanh là thật. Cái giả thì chúng ta phải buông bỏ, phải xả bỏ. Cái thật thì phải nắm giữ thật chắc, dứt khoát, không được lơi lỏng. Cho nên không ngu si hành bố thí mới có thể sanh vào nhà chánh tính. Ngày nay cư sĩ Lâm, Phật giáo chúng ta, Tịnh Tông học hỏi, thưa với các vị, đây là nhà chánh tính. Chúng ta hằng ngày ở nơi đây nghiên cứu thảo luận tu học chánh pháp, tuy chúng ta không sinh trưởng ở trong một gia đình Phật giáo, nhưng mà ngày nay chúng ta có cái nhân duyên thù thắng này. Chúng ta cư trú ở trong môi trường này chính là sinh vào nhà chánh tín. Ở nơi này chúng ta có duyên thấy Phật, nghe pháp cúng tăng, cái duyên này thù thắng biết bao. Thấy Phật là kiến tánh, nghe pháp là rõ lý, chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Cúng tăng là chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Không chỉ là chúng ta chúng ở thường trụ, không phân quốc độ. Chúng ta không nói quốc gia, mà nói quốc độ. Phạm vi của quốc gia nhỏ chưa có thoát khỏi trái đất. Phạm vi của quốc độ lớn, quốc độ là khu vực giáo hóa của một vị Phật, một tam thiên đại thiên thế giới. Cái này gọi là quốc độ. Ở trong hư không bao la có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, không phân quốc độ, không phân chủng loại, không phân tôn giáo, đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục, đây gọi là cúng dường. Ở trong cúng dường mà tu học. Tu học, tu học cái gì? Tu học sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Cúng dường là phước, thanh tịnh bất nhiễm là huệ, phước huệ song tu. Thường bất dòng thất đại bồ đề tâm, tâm bồ đề vô thượng, thường hằng ở tại tâm, tâm bồ đề vô thượng đều thực tiễn trong đời sống. Đây là không si. Một đoạn nhỏ này phía sau tổng kết, tổng kết dùng thập thiện nghiệp tu bố thí ba la mật, thị vi đại sĩ tu Bồ Tát đạo, hành thập thiện nghiệp, dĩ thí trang nghiêm, sở hộ đại lợi như thị. Như thị tức là như phần trước đã nói. Thế Tôn ở trong đoạn này là nói tỉ mỉ, vậy sao đều là nói sơ lược? Chúng ta phải hiểu được nghĩa thú thuyết pháp của Ngài. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.